Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay cô muốn trình bày một cái chủ đề là Tứ Diệu Đế. Không biết quý vị nghe nhiều thầy giảng rồi có học cái Tứ Diệu Đế chưa? Tứ Đế đó có học chưa? Học rồi ha. Tứ Đế, tứ là bốn, đế là chân lý. Giỏi quá ha. Tứ Đế, tại sao người ta còn gọi cái tên là Tứ Diệu Đế? Vi diệu. Rồi người ta còn gọi cái gì nữa? Tứ Thánh Đế. Thì Tứ Thánh Đế là gì? Của bậc thánh, bốn chân lý cao thượng á. Tứ Đế, bốn cái chân lý này tên gì nè? Kể ra. Khổ Đế, gì nữa?
Tập Đế.
Tập Đế. Diệt Đế. Thứ tư là Đạo Đế. Giờ câu hỏi này nha, học rồi nè. Khổ Đế là gì? Khổ Đế. Đế là chân lý. Chân lý và sự khổ. Chưa nói, chưa hỏi tới số 2, mới hỏi số 1 à. Chân lý về cái khổ. Khổ là gì hả? Khổ là gì?
Những cái gì mà bất như ý với mình làm cho mình khổ.
Rồi sao nữa? Khổ là gì nữa? Xung đột. Rồi gì nữa?
Thay đổi.
Con khổ là sao? Sinh lão cũng khổ. Nhưng mà sinh mà sao khổ hả? Mình có đứa cháu nội cháu ngoại là mình ăn mừng liền, mình làm sinh nhật liền mà sao khổ hả?
Sinh ra là đã khổ rồi con.
Mà tại sao vậy? Tại sao nói sinh ra là khổ? Cái gì con? Đứa bé mới sinh ra làm sao nó biết nó sẽ chết? Trước tiên thì sao? Sao sinh mà khổ?
Vì cô thấy, cô có thấy khi mà em bé nó vừa sinh ra là nó khóc.
Đó đâu phải là khổ đâu. Hỏi ông bác sĩ đi thử coi tại sao đứa bé sinh ra lại khóc. Đó là về sinh lý, về sinh học chứ đâu phải nó khổ đâu. Nó khóc.
Nó bị kẹt giữa, trong khi nó đi ra nó bị kẹt giữa.
Rồi nó khóc. Không? Cái chữ sinh nó có hai nghĩa. Sinh là sinh ra chào đời, mà cũng có nghĩa là sống. Mình sống đó, mình sinh ra đời rồi mình sống. Cái thời gian mình sống đó là gọi là cái chữ sinh. Thành ra sống là khổ phải không? Có khổ không Mỹ? Như vậy là chưa có nhìn thấy là hãy sinh ra làm người là khổ đó. Có cái thân người là khổ đó. Cái mặt khác hổm rài thì cô nói thân người là quý. Nhưng mà đứng một khía cạnh khác nhìn, có thân người là khổ. Từ trên dưới gót chân cho tới trên đầu, hãy cái gì mà nó lộn xộn là khổ thôi à. Phải không? Tất cả cái gì mình, thí dụ giờ mình có 5 ngón tay, bây giờ mình rủi mình có 7-8 ngón tay thì sao? Nó khổ liền. Mình có người không có tay nữa thì cũng khổ. Nghĩa là bất cứ một cái gì nó trục trặc, nó không bình thường là khổ thôi à. Rồi bây giờ giả sử như mình có cái thân bình thường nè, trời nắng trời mưa kêu mình cảm, mình đau cổ, mình cũng khổ vậy. Mình ăn cái mình gãy cái răng mình cũng khổ, phải không? Phải không? Cả trăm cả ngàn thứ bệnh do cái thân này gây ra đó, cứ hỏi ông bác sĩ thì biết, không có chỗ nào là không có bệnh, chỗ nào cũng là cái nơi có thể xảy ra bệnh tật cho mình hết. Bất cứ một cái gì không hài hòa là bệnh thôi, mà hãy bệnh là khổ chứ đâu có vui nổi, phải không? Có nhiều khi mình đang bệnh mà mình không biết nữa nè, tới chừng nó phát ra nhiều mình mới hay, mình mới biết, thì lúc đó là khổ quá chừng rồi. Còn bây giờ mình cứ tưởng cái thân mình khỏe mạnh, nhất là mình còn sức khỏe như con nữa, còn trẻ mình tưởng mình còn khỏe lắm, cho nên còn nói là còn có vui nữa chứ.
Cô có nghĩ là tại cái thân mình nó đang sinh diệt từng sát na một đó mà nó sinh ra khổ?
Nhưng mà cái thân mà sinh diệt từng sát na đó là mình hiểu qua trí tuệ, chứ mình không có thấy thiệt thật sự. Chừng nào mà con nhìn vô kiến con thấy tóc con bạc á, thì con mới buồn á. Tóc nay bạc, tuần lễ sau nó bạc nhiều nhiều, năm sau nữa nó rụng nữa, thì chừng đó con mới buồn mới khổ đó. Đó. Thì từ cái chút chút, cái răng đau cũng khổ rồi, phải không? Ăn cái món ăn gì không được, cứ tiêu quá là khổ là mệt thôi. Ăn mà sặc vô là cũng mệt, cũng gần chết rồi. Tất cả những cái gì trong thân mình có là nó đều gây cho mình khổ thôi. Đó là khổ nói về về thân, về phần vật chất, về cơ thể đó. Bất cứ cái gì nó cũng gây cho mình khổ, bất cứ lúc nào. Mà đời sống của mình tối ngày cứ chỉ lo hài hòa đất nước gió lửa thôi à. Lửa nhiều cũng không được, mà lửa ít cũng không được, mà hơi không có cũng không được. Để lo hài hòa có nhiều đó à, về cơ thể. Đó là chưa nói về tâm. Tâm, phải không? Mình đi shopping mình thấy cái áo đẹp mà mình không có tiền mua là mình khổ liền à, phải không? Nhiều khi mình đi mình thấy một người đẹp quá, cái mình ngó lên mình, cái mình buồn, cái mình cũng khổ nữa.
Vàng bạc châu báu nhiều quá trời mất.
Ừ. Bây giờ giả dụ mình trúng số 100 triệu đi, coi mình khổ không Mỹ? Khổ liền nha. Con trúng số 100 triệu là con thứ nhất còn phải lo đi trốn ở đâu. Rồi cái tự nhiên con thấy con quan trọng à. Chết không, mình đi giày rủi ai bắt cóc mình, nó đòi tiền. Đó, mình toan tính đủ thứ, phải không? Rồi mình lo sợ cháu nội cháu ngoại mình bị người ta bắt cóc nữa chứ. Mình lo tới vậy luôn đó. Đó, đủ thứ lo về cái tâm hết. Đó, giàu quá cũng không phải là sướng, mà danh vọng quá cũng không phải là sướng nữa. Ai cũng biết mình hết, đi đâu cũng có cái máy quay phim nó chĩa vô mình hết vậy. Thì thử coi mình có còn sướng không thì biết. Đó. Thì cái về cái chân lý thứ nhất là khổ đế, Đức Phật chia ra là 13 thứ khổ. Phải 13 thứ rồi. Coi coi mình dính vào thứ nào nha. Thứ nhất là sanh. Thứ hai là già. Thứ ba là bệnh. Thứ là chết. Thứ năm là sầu. Thứ sáu là bi. Thứ bảy là ưu. Thứ tám là khổ. Thứ chín là não. Thứ mười là ái biệt ly, tức là thương mến người ta mà phải xa cách. Thứ mười là quán tân hội. Thứ mười hai là cầu bất đắc. Và thứ mười ba, cái thứ mười ba mới là quan trọng. Nó tổng kết hết thảy các thứ ở trên. Đó là chấp cái thân ngũ quẩn là thiệt á, tức là chấp có cái ngã thật á, chấp có cái ta thật. Đó là Đức Phật liệt kê 13 thứ khổ. Khổ này là nói khổ về thân cơ thể nè, về phần thân thể vật chất nè. Não là trong đầu lo lắng. Ưu là cũng là lo nghĩ, lo âu. Bi là buồn, sầu, sầu cũng là buồn, buồn bã âu sầu. Có ai cần mình dính vô cái nào? Có bao giờ mình phải sống gần người mà mình không có thương mến không? Hàng ngày ngó mặt hoài đó cũng mệt lắm, khổ đó. Rồi mình thương yêu ai mà mình phải xa cách, chia lìa là cũng buồn, cũng khổ. Mình mong muốn mà không được, cầu bất đắc cũng khổ. Chấp cái thân năm uẩn của mình là có thiệt. Chính từ cái thấy có ta thiệt, thấy có cái thân mình có thiệt, hiện hữu thiệt, mới sinh ra 12 cái khổ kia. Chấp có cái ta, có cái ngã, cho nên mới thương nè, mới thương yêu mà biệt ly. Chấp có cái ngã mới có người thù, người ghét mà gặp hoài. Rồi chấp có cái ngã nên ham, cầu mong đó. Thí dụ cầu trúng số mà không được cũng khổ. Dạ, đây là những cái khổ của tâm nè. Đã. Đây là khổ của thân, đau đớn, bệnh tật. Ở đây là cũng chấp có cái ta thiệt, cho nên có sanh ra, có già, có bệnh thiệt, có chết thiệt. Đó là thấy thế gian này là thiệt. Nắm chặt, cái gì của mình cũng nắm chặt hết, cho nên khổ. Đó là 13 thứ khổ. Ở trên thế gian này không có cái gì ra ngoài 13 cái này hết. Mà thiệt ra là cái này cũng quan trọng lắm nè, cầu bất đắc nè. Mình mong muốn mà không hợp với ý mình nè, cho nên sinh ra xung đột nội tâm á, là khổ. Là tại sao khổ? Thí dụ như mình muốn mình khỏe mạnh hoài cũng được, mà không được thì khổ. Mình muốn mình trẻ hoài mà không được thì khổ. Mình muốn mình không bệnh mà bệnh thì khổ. Mình muốn mình sống hoài mà chết thì khổ. Đó cũng do là mình muốn thôi. Từ cái chấp ta có thiệt, nó sinh ra cái lòng ham muốn sống hoài để mà hưởng thì khổ thôi. Cái này cũng vậy, mình thương mến người ta thì mình cũng muốn người ta thương mến lại mình, mà người ta đi xa thì mình khổ. Đó, thì là cái chỗ cầu bất đắc này nó cũng bao gồm hết những cái thứ tâm bệnh của chúng sinh đó. Đó là khai triển về mặt khổ đế. Cho nên kết luận cuộc đời là biển khổ. Bây giờ cô đố vậy nè, có rất nhiều người nói đạo Phật của mình là bi quan yếm thế, là tại vì nhìn cuộc đời toàn là biển khổ thôi. Câu đó đúng hay không? Có bi quan không? Tại sao? Không bi quan phải chứng minh.
Là tại vì nhìn thấy cái thực chất tính nó là như vậy. Mà mình, chứ không phải là nó là bi quan, thực chất tính nó là khổ mà mình không chấp nhận thì mình khổ thôi, chứ còn nó đâu có gì là bi quan.
Sao vậy? Nói cuộc đời là khổ mà sao không bi quan?
Ý con nói là người ta bảo là đạo Phật là bi quan. Thì con nói không, đạo Phật không có bi quan, vì đạo Phật nhìn thấy cái thực chất tính của cuộc sống là nó khổ thì mình biết vậy thôi, chứ còn không phải vì cái đó mà nó mình gán ghép cho đạo Phật là bi quan.
Cô dùng cái từ thực chất tính không đúng.
Dạ.
Cái đó là cái thực tế cuộc đời, thực tế. Dạ. Chứ không phải thực chất tính. Dạ. Thực tế cuộc đời là khổ. Dạ. Nhìn ra thấy ai cũng khổ hết đó. Mà nhưng mà có nhiều khi người ta không nhận ra người ta khổ. Nhưng mà cái nhìn này là cái nhìn của Đức Phật. Nhìn ra thấy người này khổ kiểu này, người kia khổ cách khác. Khổ gì cái này, gì cái khác. Có rất nhiều thứ khổ. Cho nên Đức Phật nhìn, cái nhìn này nhìn của người tỉnh ngộ, thấy tất cả mọi người đều khổ. Hiểu chưa? Còn có những người thí dụ như danh vọng cao, làm vua, làm chúa, làm tổng thống gì, nhiều khi họ thích cái chỗ đó, họ đâu có thấy khổ, phải không? Thí dụ như giờ triệu phú, tỷ phú, họ đâu có thấy khổ, họ lo hưởng thụ thôi, họ không thấy khổ. Họ thấy người nghèo khổ, còn người giàu họ không thấy khổ. Thí dụ vậy đó. Nhưng mà Đức Phật nhìn, Đức Phật thấy mỗi người khổ mỗi kiểu. Thí dụ cái người giàu sang danh vọng mà không biết tu cũng thấy tội nghiệp, mới nảy ra cái lòng từ bi đó, thương đó, thương tất cả mọi người như nhau. Là tại vì ngụp lặn trong biển khổ mà không biết. Tới khi có những cái cảnh vô thường xảy tới thì khổ nhiều hơn là người bình thường, phải không? Đó. Cho nên trong cái kinh Pháp Hoa chắc có đọc hết rồi, cái phẩm ngôi nhà lửa đó, trong cái ngôi nhà đầy cọp beo rắn rít gì trùng độc dữ gì quỷ ma đủ thứ đó, mà người ta cứ ở trong đó mà vui chơi nhảy múa ca hát không có biết khổ. Nhưng mà cái ông cha ông trưởng giả thì nhìn thấy biết rằng cái này là ngôi nhà lửa hiểm độc đủ thứ rủi ro, cho nên mới muốn dụ con đi ra khỏi ngôi nhà lửa, hiểu không? Ngôi nhà lửa là cái biển khổ của cuộc đời đó. Cái ẩn dụ đó là ý muốn nói vậy đó. Nhưng mà những người trong đó, nếu mà cái người mà có trí tuệ thì sẽ nhận ra cái điều đó để tìm cách thoát ra, là tìm đường tu tập. Còn có những người không có muốn thoát ra, vui thú ở trong cái ngôi nhà lửa thôi. Giống như những người mà ham mê hưởng thụ cuộc đời, không có thấy những cái rủi ro, những cái nguy hiểm nó sẽ xảy tới cho mình. Khi nó xảy tới rồi thì mới khổ. Đó. Thì do đó Đức Phật cũng nói cuộc đời là cái biển khổ thôi. Bây giờ công nhận cuộc đời là biển khổ chưa? Để cô kể cho nghe câu chuyện vui nha. Khoảng 10 năm trước thầy dạy, thầy cũng hỏi về cái đó, cuộc đời là biển khổ á. Có một thiền sinh á, một cái ông đó, ông không có chấp nhận, ông phát biểu, ông nói cuộc đời con chưa từng khổ, con không biết cái gì là khổ hết. Cái thôi thầy cũng làm thinh, thầy cũng không tranh luận chi với ông. Cái ít lâu sau thì ông lặn mất, ông không có tới học tiếp á, ông mất tiêu luôn. Thì cái ông bạn thân của ổng mà đã dẫn ổng tới để học thiền đó, cái thầy mới hỏi sao bây giờ cái chú đó đâu rồi này kia. Thì cái ông đó ông cười quá, ông nói thầy có biết tại sao khi đó thầy hỏi cuộc đời là khổ mà nó nói nó không bao giờ khổ, thầy có biết tại sao không? Tại vì lúc đó nó có hai ba vợ lận. Bây giờ thì nó khổ quá rồi, nó tan nát gia đình hết rồi, thành nó không có đi học thiền nữa. Thì bây giờ cô đơn giản tới cái chân lý thứ nhất, thì đó là cái thực tế trước mắt mình đó. Thử quý vị đi làm một cái research, mỗi người đi, mỗi người cũng có cái khổ riêng nè. Người khổ vì đau đầu gối, người khổ đau lưng, người khổ cái tai, người khổ tại vì làm đủ thứ Phật sự, ước chi mình có trăm tay ngàn mắt để mình làm, phải không? Đó, làm không sể, đó, cái đó cũng là khổ, cầu bất đắc. Đó, thành thử, đó là cái thực tế của cuộc đời. Bây giờ mình đi tới cái đế thứ hai, tập đế nè. Tập là gì? À, nguyên nhân. Nguyên nhân. Thành ra khi người ta giảng này, cái chỗ này người ta để là cái origin, cái nguyên nhân, chứ không phải làm, không phải là kết hợp, không phải cái nghĩa chữ tập, không phải vậy. Nguyên nhân của cái khổ là cái gì? Trong tứ đế nói nguyên nhân của khổ là gì? Khát ái. Khát ái. Ái là gì? À, ham muốn khao khát, chứ không phải ái là thương yêu đâu nha. Ham muốn khao khát không bao giờ đủ là khát ái. Mà tại sao người đời ham muốn hoài không đủ là tại làm sao? Lòng tham. Tại gì nữa? Dính mắt. Tại gì nữa? không có phải, tại cái ngã đó, à, cái ngã đó mình đó, có cái ngã nhảy ra hay là cái tự ngã. Mà khi có cái ngã là phân biệt ta và người khác, cái gì của ta khác với cái của người khác. Từ cái ngã này mong muốn cái gì cũng gom về cho mình hết đó, gom về hoài mà không bao giờ đủ, nó mới sinh ra khác ái. Và có một cái từ nữa để nói lên, đó là ích kỷ, lo cho mình thôi. Đó là nguyên nhân của tất cả nỗi đau khổ trên đời, không có cái gì ra khỏi hết. Thí dụ như thân của ta phải vậy vậy, nhà của ta phải vậy, con của ta, vợ của ta, cha mẹ của ta, cái gì cũng muốn thường hằng bất biến, cái gì cũng muốn tốt đẹp. Đó là từ cái ngã cho rằng có cái ta thiệt, mới sinh ra ích kỷ gom về cho mình hết. Cuộc đời phải phục vụ mình, cha mẹ phải lo cho mình, chồng con phải thương yêu mình, rồi đất nước cũng phải phục vụ tôi, của tôi đó. Từ cái đó bao nhiêu cái nỗi khổ là vì cái ngã, thấy cái ngã có thiệt. Khi cái ngã có thiệt là muốn gom về mình thôi. Đó là nguyên nhân nỗi khổ. Mà khi mình hiểu cái nguyên nhân của cái khổ rồi thì mình biết cách để mình giải tỏa cái khổ. Giống như là bác sĩ mà chẩn bệnh, biết bệnh rồi thì cho thuốc, phải không? Thì giờ cho kiểu gì đây? Giờ Đức Phật chẩn bệnh rồi đấy nha. Cho nên ở trong kinh nói Đức Phật là một vị lương y. Lương y là thầy thuốc á, giỏi, biết bệnh của chúng sinh, bệnh à, bệnh khổ. Và biết nguyên nhân của bệnh khổ đó là cái chỗ này nè, nói tham ái cũng được, cũng đúng nữa. Đó, chỗ cái ngã, ích kỷ, cái bệnh đó là cái bệnh chung, cái mẫu số chung của cái khổ của con người là cái này. Thì bây giờ biết rồi thì mới biết cách phương thuốc để mà chấm dứt cái khổ, diệt đế. Thì chấm dứt bằng cách gì? Đức Phật đưa liền ra con đường tu tập là đạo đế. Đạo là con đường, chứ đạo không phải là tôn giáo nha. Thì con đường tu tập có 8 chi. Thứ nhất là cái gì nhớ không? À, chánh kiến. Thứ hai, chánh tư duy. Thứ ba, chánh ngữ. Thứ tư, chánh nghiệp. Thứ năm, thứ sáu, chánh tinh tấn. Thứ bảy, chánh niệm. Tám, chánh định. Chánh định này ngang bằng với cái định cao nhất của Đức Phật, tức là cái định bất động đó. Định quẩn nó chỉ có cái tên là khối định thôi, thì kêu là định bất động, hay là tâm bất động, hay là kim cang định, hay là chánh định. Đó là cái định đó đó. Bây giờ cô bây giờ mình phân tích từng chi đi. Phân tích từng chi. Chánh kiến là gì? Kiến, cái nghĩa đầu tiên đó là thấy. Nhưng mà ở đây nó không phải là thấy bằng con mắt, mà đó là cái quan điểm. À, cái quan điểm, cái view á, cái view, cái quan điểm là chánh kiến, quan điểm đúng. Tư duy là gì?
Suy nghĩ.
À, suy nghĩ, suy tư. Chánh ngữ là gì?
Nói.
À, lời nói. Chánh nghiệp.
Nghề nghiệp.
Đâu, nghề nghiệp.
Cái nghiệp.
À, hành động đó. Nghiệp là thân lời ý đó, thân khẩu nghiệp đó. Còn chánh mạng. Chánh mạng là cái nghề nghiệp, tức là mình nuôi sống bằng cái gì gọi là chánh mạng. Mình sống bằng cái gì, bằng cái nghề gì, đó là chánh mạng. Chánh tinh tấn. À, tu tập. Chánh niệm.
Tập trung. Chánh niệm là
Đúng rồi, là cái biết của tánh giác mà, biết không lời đó.
Bây giờ bỏ đây.
Còn còn nói chánh niệm là tập trung á, là nói theo sai rồi đó nha. Theo cái định nghĩa của ngài Mục Kiền Liên Tu Đế rồi đó. Tại vì chánh niệm là nhân, cái quả là chánh định mà. Thành thử chánh niệm này phải là cái biết của tánh giác mới được. Chánh niệm tức là Samma Sati đó. Vậy thì hiểu khái quát rồi. Bây giờ cô đố nè, trong tám cái chi này cái nào quan trọng? Suy nghĩ đi nha. Tại sao quan trọng cô? Còn quý vị này có đồng ý không? Hả? Sao ông Vinh? Sao là đồng ý? Sao chánh kiến quan trọng? Tám cái hả? Bảy cái gì? Giỏi. Đúng rồi. Chánh kiến quan trọng nhất. Hay là tại thấy Đức Phật để số 1 rồi nói đại vậy? Rồi cái gì quan trọng nữa?
Chánh niệm.
Sao vậy? Sao lại quan trọng?
Tại vì chánh niệm nếu mà mình biết rõ và mà mình có thể nhận thức được rõ và thì có chánh niệm thì mới đưa được đến khi tới chánh định, mà có chánh định thì mới giải thoát được.
Chánh niệm quan trọng. Thì giờ mình xác định chánh niệm này là chánh niệm gì? Là cái awareness đó nha. Là cái biết, cái sự nhận biết trống rỗng đó. Hay là cái sự nhận biết không lời đó, awareness. Chứ không phải là mindfulness nha. Không phải cái này. Bây giờ cô muốn khai triển thêm cái chánh kiến. Ai hiểu chánh kiến là sao? Tại vì quý vị nói nó quan trọng nhất. Như thế nào là chánh kiến? Như thế nào là tà kiến? Mà như thế nào là đúng? Lấy cái gì để mà mình biết đó là đúng? Thí dụ khi mình nghĩ rằng con người có một cái linh hồn trường cửu thì cái đó là sai. Ví dụ như khi mình nói chết là hết, không có luân hồi nghiệp báo gì hết, chết là hết. Bây giờ mình sống xả láng, đúng không? À sai. Thực sự cái chánh kiến là nói tới cái nhận thức của mình đúng. Mình liên hệ vô cái bài nhận thức. Đó là nói cái nhận thức đúng đó. Nhận thức đúng bằng trí tuệ đó, thì gọi là cái chánh kiến. Còn những cái nhận thức sai lầm là những cái nhận thức qua suy nghĩ, qua phân biệt so sánh, xét đoán, qua suy luận tưởng tượng. Đó là những cái nhận thức sai lầm, gọi là tà kiến. Còn những cái nhận thức khách quan thì là những cái nhận thức đúng, là chánh kiến. Mà tại sao từ cái chánh kiến nó sẽ kéo theo những cái chánh tư duy? Hay là chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp? Tại sao vậy? Như vậy chánh kiến này là cái nhận thức nè, nhận thức đúng nè. Đúng có hai mặt, cái mặt thế gian là đúng theo chân lý quy ước, cái mặt chân đế là đúng theo lời dạy của Đức Phật. Thì khi mình có cái nhận thức đúng, từ đây nó mới nảy sinh ra là ý, lời và thân. Đó. Mà nếu cái nhận thức đúng thì nó mới nảy ra cái ý đúng, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đó. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao khi có nhận thức thì nó sẽ đúng? làm sao để thành lập nên một cái nhìn đúng, một cái nhận thức đúng.
Trước hết phải qua những giai đoạn thành lập nhận thức.
Đúng rồi, phải có những cái giai đoạn thành lập. Rồi sao nữa?
Hiểu
biết hay là học hỏi cho rõ ràng, cho đúng. Rồi sao nữa? Rồi
làm.
Rồi đúng rồi, phải thực hành,
có
kinh nghiệm, đúng rồi, và có ghi nhớ nữa, ghi nhớ trong ký ức, rồi sau đó mới làm lại được. Đó là tiến trình thành lập nhận thức. Nó qua cái giai đoạn thực hành, kinh nghiệm rồi. Thực hành thành công hay không thành công, nó rút kinh nghiệm hết rồi. Thì nó cất giữ những cái kinh nghiệm đó trong ký ức. Và bây giờ hãy khi nó làm lại là phải đúng, phải tốt. Kết quả phải đúng. Cho nên qua một cái tiến trình này thì mới thành lập được cái nhận thức đúng. Thì từ cái nhận thức đúng này, nó mới nảy ra cái chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp. Do đó cái chánh kiến là quan trọng, đó là cái nền tảng. Tại vì bên dưới chánh kiến là nhận thức. Về sau các vị tổ mới xếp loại tám chi này trong ba nhóm: giới, định và huệ. Cái nào là giới đâu? Giới,
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng.
Giới không phải ba cái đầu. Giới là ngữ, nghiệp, mạng. Rồi đây là họ xếp loại. Xếp loại này chỉ tương đối thôi nha các vị tổ sau này á. Giới còn định. Định là đây. À, định là đây. Còn đây là huệ. Hiểu biết đúng đó. Các vị tổ phân chia ra đó là con đường tu tập giới, định, huệ đó. Bây giờ cô hỏi quý vị nè, bốn cái chân lý này tại sao mà người ta khen nó là vi diệu, kỳ diệu? Tại sao mà gọi là tứ diệu đế? Cái diệu ở chỗ nào vậy? Giúp mình thoát khổ.
Tập chứng nghiệm ra và mình theo đó mình cảm thấy tìm được cái kết quả.
Nhưng mà bây giờ nhìn vô cái thứ tự của cái bốn cái chân lý này, quý vị có nhận ra cái gì không? Nó có liên hệ gì với nhau không?
Khổ đế là cũng phải có chánh kiến trú mới thấy mình.
Cái thứ tự của bốn cái đế này nè, mình có đảo ngược được không? Như vậy nó hay chỗ nào? Nó dẫn như thế nào? Nói ra cho rõ.
Người ta cái đó là được, nghĩa là đánh mặt của người ta cảm thấy trước, nhất là khi mà giảng dạy cho đại chúng, người mà sơ cơ sẽ hiểu được nó là thượng đế.
Tức là phải nói cái khổ đế trước nhất phải không? Rồi sao nữa? Nguyên nhân, đúng rồi. Rồi sao nữa? Tức là mình không thể nào chuyển đổi thứ tự, phải không? Phải không? Chuyển đổi được không?
Không, mới đầu thì con tưởng được, nhưng mà con chuyển nghĩ kỹ được không? Mới đầu con tưởng tập đế là nó phải đi trước. Có lâu ngày mới làm cái khổ.
Thật ra cái thứ tự này nó rất là mạch lạc. Cái lối biện luận này nó chặt chẽ lắm, không có thể nào thay đổi thứ tự được. Đây là một cái cách đưa ra một cái học thuyết, cho nên nó rất là trình bày, nó rất là logic. Trước nhất đưa ra cái thực tế, cái thực tại không ai chối cãi được hết. Thứ nhì mới tìm hiểu nguyên nhân của cái khổ đó, chứ đưa cái nguyên nhân ra trước cũng được. Khi nói khổ rồi mới phải tìm hiểu cái nguyên nhân của khổ. Nếu như cái thuyết của Đức Phật chỉ nói có khổ đế mà thôi thì mình sẽ nói rằng đạo Phật là bi quan, yếm thế, nhìn cuộc đời là biển khổ. Nếu mà ngừng tại đây thì đây là một cái nhìn cũng là bậc tỉnh ngộ, nhưng mà đứng ở trong cái chỗ đứng của thế gian, thấy có cái thân này thiệt, có cái tâm này thiệt, có khổ thiệt. Phải đứng ở trong cái chỗ của thế gian mới được. Người thế gian tiếp xúc với cuộc đời qua giác quan, thì đây Đức Phật cũng lấy giác quan mà nhìn khổ thiệt. Đau răng cũng khổ, đau bụng cũng khổ. Đi ra đường mà gặp cái cây, mà đạp cái cây gai cũng khổ đó. Tất cả cái gì cũng khổ hết mà. Thì đó là cái sự thật, không ai chối cãi được hết đó. Mà đâu phải mình khổ một cái đâu, cả đời mình khổ cả trăm cả ngàn lần khổ kìa. Mỗi thứ khổ mỗi khác, chứ đâu phải là không khổ được đâu. Thì đưa ra cái thực tế trước nhất, rồi sau đó mới tìm hiểu nguyên nhân. Tới đây mới nhìn thấy cái trí tuệ của Đức Phật. Người đời không có nhìn thấy tới cái chân lý thứ hai. Phải tìm ra nguyên nhân của cái khổ. Cũng như mình nói cái người này bệnh, phải tìm ra nguyên nhân của cái bệnh mới được, mới trị được. Chứ mình thấy người ta bệnh cái mình cho xích dầu cù la thôi, đâu được. Phải không? Thí dụ như bây giờ nè, cô ví dụ nha. Mình thấy người này kia khổ, người khóc, người thì đau đớn, người buồn phiền gì đủ thứ, cái mình nói thôi mấy con ráng ở hiền đi thì gặp lành, tại ở ác nên gặp dữ. Mình khuyên vậy có khác nào hay bệnh nào tới cũng xích dầu cù la thôi. Xích dầu cù la là bên ngoài, đâu có trị tận gốc. Phải không? Ở đây Đức Phật tìm hiểu nguyên nhân, phải kiếm ngay cái gốc của cái bệnh đó là gì. Mà Đức Phật hay ở chỗ là làm được một cái mẫu số chung cho tất cả những bệnh khổ. 13 thứ bệnh khổ đều có một cái nguyên nhân mà thôi. Đó, nguyên nhân là cái ngã ích kỷ. Giờ nói cái gì thì nói, ai nói tôi thương người đó quá mà người đó quay lưng đi khổ, tôi thương người đó quá, thực sự ra người đó thương mình. Chứ tôi thương người đó quá, người đó đi mà người đó được sung sướng thì mình phải vui. Đằng này người ta bỏ mình cái mình khổ, thì vậy là mình thương mình, chứ đâu phải mình thương người ta. Suy nghĩ đi. Thiệt mà, suy nghĩ đi. Là tại mình không à? Tôi thương quá, tôi lo đủ thứ mà tại sao ông quay lưng đi? Là mình thương mình, chứ không phải mình thương cái người đó, phải không? Hãy mình đó. Thì Đức Phật nhìn thấy rõ ràng tất cả đều vì là cái ngã ích kỷ. Cái gì cũng muốn nắm chặt cho mình. Mình nói tôi thì hết cả đời tôi lo cho con tôi. Con tôi nó phải đậu bằng bác sĩ mới được. Nó thì không học bác sĩ, tôi từ nó. Thì cái đó là gì? Đâu phải mình thương con mình đâu. Mình muốn cho mình có danh tiếng, danh vọng, phải không? Mình bắt nó phải theo mình. Là gì? Cái uy tín, cái gia đình gì của mình đó là cũng của mình. Chứ đâu phải mình thương đứa con. Nó thích đi đóng phim mình không cho, mình bắt nó phải đi học bằng bác sĩ, ví dụ đi, phải không? Là đâu phải mình thương đứa con. Mình làm khổ con mà mình không biết, mà mình tưởng là mình thương con. Đó, có những cái mù mờ như vậy mà Phật kêu là vô minh. Thực ra tất cả những cái gì khổ là vì mình thôi à. Vì cái mình muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ. Mà muốn không được thì sinh ra sân hận. Đó là cái khổ. Cho nên khi Đức Phật nhận ra được cái nguyên nhân chung của tất cả cái khổ của thế gian, là cái đó là cái trí tuệ của Đức Phật nó kiến giải ra đó. Người đời không dễ giàu gì nhìn thấy. Không có ai dám nói là tôi khổ là tại vì tôi ngu không? Đâu ai nói. Nói mình khôn, nói mình từ bi, nói mình tốt không à. Mà tại sao khổ? Thiệt ra là không phải vậy. Đây là cái chỗ kiến giải của cái tiềm năng giác ngộ nó kiến giải ra. Là vì cái ngã ích kỷ. Mà Đức Phật cũng nhận ra liền cái ngã không có thật. Đó chỉ là cái nhìn sai lầm mà thôi. Cho nên khi đưa ra liền chánh kiến, là đây là xóa cái ngã rồi nè. Chánh kiến là phải thấy vô ngã. Còn thấy có cái ta thật là còn sai. Thì các vị tổ về sau này xếp cái đế thứ nhất và đế thứ hai thuộc về tục đế Bát Nhã. Còn cái đế thứ ba và đế thứ tư, các vị tổ xếp là chân đế bát nhã. Tức là tới đây đưa ra con đường, và con đường này đi tới bước cuối cùng là chánh định. Cho nên họ tạm xếp tục đế bát nhã, chân đế bát nhã. Tục đế bát nhã là đứng ở chỗ nhìn của người thế gian, nói là có khổ thiệt, và có cái nguyên nhân của khổ thiệt là có tham ái, sắc ái, là đây là nhìn thấy thiệt. Nhưng mà tới đây là nhìn thấy nguyên nhân rồi thì phải có cách để mà tiêu diệt cái nguyên nhân đó. Thì tới đây đưa ra con đường tu tập, tới đây là đi vào chân đế bát nhã, tức là thể nhập để cho có kinh nghiệm chánh định. Đó là cô nói các vị tổ về sau này phân chia ra làm hai vậy, để khi quý vị có đọc trong kinh sách quý vị hiểu tại sao mà đây là tục đế, đây là chân đế bát nhã. Từ cái tục đế bát nhã để dẫn tới chân đế bát nhã. Thì đây cũng là một cái phương thức giáo hóa rất là khéo. Ví dụ như sau này mình đi hướng dẫn người khác, mình đi giáo hóa, mình phải đứng cái chỗ đứng của người đó để mà thông hiểu hoàn cảnh, tâm trạng. Rồi từ cái chỗ đứng đó mình mới kéo đi lên cái chỗ tỉnh thức của Đức Phật. Chứ mình đứng ở trên trời mà mình dạy dưới đất không được. Đó, mình phải ở ngay cái chỗ của người ta, mình mới biết người ta kẹt chỗ nào, mình mới gỡ rối, mình dắt đi. Đó là một cái phương thức giáo hóa, gọi là đối cơ thuyết pháp. Bởi vậy cho nên khi Đức Phật thành đạo rồi, Ngài thấy cái pháp mà Ngài thành đạo là cái chỗ Atakavakara đó, chỗ này nè, làm sao mà giáo hóa. Người đời nè, lặn hộp trong biển khổ, tham ái, làm sao mà hiểu được cái chỗ Atakavakara, làm sao mà giảng được. Mà nếu ta giảng mà không hiểu thì thiệt là bực mình cho ta. Cho nên Ngài mới tạm dùng cái pháp dễ, đi từ từ, giảng từ 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 từ, mới đưa tới cái cuối cùng. Thì đây là một cái cách gọi là đối cơ thuyết pháp ở trong Đạo Phật. Và cái nhìn này là cái nhìn cái người trung bình đều hiểu, đều nhận ra được, cho nên được xếp là tục đế bát nhã. Vẫn còn sử dụng sự suy nghĩ, sử dụng phân biệt so sánh cái nào đúng nào sai, à cái nhìn của Đức Phật này là đúng nè, để mình theo, rồi sau đó mới đi tới cái chỗ không lời. Đó là cái phương thức trình bày cái học thuyết của Đức Phật rất là sát sao, không thể bỏ đi một cái chân lý nào hết. Phải là chân lý thứ nhất, rồi đi tới chân lý thứ hai, rồi cái tới chân lý thứ ba, cái này là chuyển tiếp để đi tới chân lý thứ tư. Mà vì cái tứ đế này nó bao gồm hai cái đế sau, cho nên nó không phải là bi quan yếm thế, mà nó là xây dựng, có xây dựng đàng hoàng. Khi nào mình chỉ nói cái đế thứ nhất là bi quan, còn bây giờ mình đưa tới con đường để mà xây dựng trở lại cho tốt hơn, thì cái đây là một cái biện chứng pháp rất là logic để dẫn người ta đi ra khỏi biển khổ. Cái thời Đức Phật có rất nhiều cái trường phái triết học khác nhau mà nó không có đi đúng đường, họ lý luận rất là hay. Thành thử khi Đức Phật muốn đưa ra một cái thuyết lý nào của Ngài phải lý luận rất là chặt chẽ để ngoại đạo không có công kích, không có một khe hở nào để công kích đã phá được hết. Khi quý vị đi học những cái pháp của Đức Phật, thí dụ Lý Duyên Khởi, thí dụ Tứ Niệm Xứ, Tứ Đế, Bát Chánh Đạo, quý vị sẽ thấy cái logic ở trong đó. Mặc dầu cái chân lý tối hậu là Atakavakara là ngoài logic nha, nhưng mà khi trình bày cái học thuyết rất là khoa học, rất là logic. Tới đây cô tạm ngừng nè, ai có thắc mắc cái gì thì hỏi, rồi sẽ đi tiếp. Ở trong bài soạn đọc thêm á, thầy giảng rất là rõ, về có thể đọc lại để hiểu thêm. Tức là cô phải thực hành hết các cái bước này. Nhưng mà có ba bước chính đó là chánh kiến, chánh niệm và chánh định. Như vậy muốn đạt tới cái cuối cùng thì phải đi vô định mới được. Phải vô có định, tức là chánh niệm và chánh định. Đúng rồi. Thì cái lòng khát ái của mình, khát ái cũng là lậu hoặc đó. Thì nó tích lũy từ bao nhiêu đời cho tới đời này, thì nó nằm ở trong lậu hoặc. Lậu hoặc thì có bốn thứ: vô minh, dục, hữu, kiến. Thì cái dục á, là trong đó là có ái đó, ái dục, cái ham mê, cái đam ham thích của mình, gọi chung là cái khát ái không có bờ bến, không có ranh giới, cứ ham thích khát khao hoài. Chấp thân ngũ uẩn. Đúng rồi, ngũ ấm xí thạnh, tức là cái thân của mình nó khi dày khi khát thì là nó cũng gây cho mình khổ não. Đúng rồi. Nhưng mà có chỗ thì để chấp thủ ngũ uẩn, tức là thấy cái thân ngũ uẩn là có thiệt đó, chấp trước. Hồi nãy là cô giảng khái quát thôi, bây giờ cô giảng thêm một chút xíu nữa về cái bát chánh đạo. Chánh kiến hồi nãy cô nói đó là cái nhận thức, nhưng mà bây giờ cô muốn nói lên cái chân đế, tức là nhận thức không lời. Nó là cái nhận thức không lời, tức là cái mức cao. Hồi nãy cô giảng cái mức thấp, mức cao. Chánh tư duy tức là suy nghĩ đúng, nhưng mà bây giờ mình giảng theo cái mức cao, có nghĩa là không suy nghĩ. Cái này là suy nghĩ đúng, là còn trong cái mức tục đế, mà đi tới cái mức cao rồi là hoàn toàn dừng bặt hết suy nghĩ. Thì bây giờ là sử dụng cái nhận thức không lời của tánh giác thôi. Chánh ngữ là lời nói đúng, bây giờ thì hoàn toàn không lời, thì lời nghiệp trong sạch luôn. Chánh nghiệp là ba nghiệp trong sạch, nhưng mà ba nghiệp trong sạch hoàn toàn là gì? Là cũng ở trong cái nhận thức không lời thôi, thì là ba nghiệp hoàn toàn trong sạch. Bây giờ là cô giảng theo chân đế ở mức cao cuối cùng á. Chánh mạng là cái mạng sống của mình. Thì vào thời Đức Phật, các vị tu sĩ chánh mạng là cái gì quý vị biết không? Là làm sao để nuôi sống thân mình đó. Các vị tu sĩ tỳ kheo thì sao? Đi khất thực. Khất thực, đi xin ăn là chánh mạng. Nuôi sống bằng cái của bố thí là để mình gieo cái thiện căn cho người dân. Và lúc đó là diệt cái ngã của mình rồi. Diệt cái ngã là đào thải lậu hoặc rồi. Lậu hoặc có ăn uống ngủ nghỉ đó, đào thải cho cái gì ăn cái đó để sống thôi. Thì đó là cái cách sống tốt nhất đối với tăng đoàn Đức Phật, đó là đi xin ăn. Chánh tinh tấn là cố gắng siêng năng cần mẫn, nhưng mà trong cái nghĩa chân đế, đi tới cái chỗ hoàn toàn không cố gắng, thì bây giờ mới đi vào được cái chỗ cái tâm như, tức là không cố gắng. Còn cố gắng là còn sử dụng cái ý chí để cố gắng, còn bây giờ hoàn toàn không cố gắng mới đi vào cái chỗ thư giãn hoàn toàn tâm, tức là hãy đi vô được cái nhận thức không lời rồi thì không có còn cố gắng nữa, đi tới cái chỗ hoàn toàn không cố gắng nè. Còn chánh niệm ở đây là cái biết, mà cái cao nữa là cái niệm chân như, để đi vào chánh định là cái tâm như. Đây là cái biết không lời là mức thấp, bước cao là cái niệm chân như để đi vào cái định tâm như. Đó là cô nói lên tới cái chân đế. Tới đây hiểu chưa? Hiểu được không? Hiểu không? Giờ cô khai triển nữa nha. Hồi nãy cô có nói khi Đức Phật nói cuộc đời là biển khổ, là Đức Phật đứng trong cái nhìn của người đời, có những cái cảm giác, cảm nhận, cho nên biết rằng cái đó là khổ, phải không? Khổ có thiệt, người thân yêu xa lìa có thiệt, mong cầu mà không được có thiệt, những cái việc đó thiệt hết. Nên cô nói đây là tục đế. Còn chân đế là sao? Có khổ không? Hả?
Nó khổ nhưng mình nó là huyễn.
Ừ đúng rồi. Trên mặt chân đế, khổ do nhiều nhân nhiều duyên mới tạo nên cái khổ đó. Cho nên bản chất của nó là trống không, phải không? Nên nó là huyễn. Đó là cái nhìn của chân đế. Thì cái người giác ngộ mới nhận ra được khổ là không có thật, khổ là vô thường. Nó sẽ thay đổi theo thời gian, nó do nhiều điều kiện mới thành nên cái khổ. Cho nên bản thể của nó là trống rỗng, trống không. Bản thể của nó là huyễn ảo, như mộng, như chim bao, không có thiệt. Đó là cái nhìn của chân đế. Mà khi mình nhận ra được đó rồi thì mình còn khổ không? Bớt khổ rồi thì con đường tu ngắn quá, phải không? Đó. Thì khi mình nhận ra cái bản thể của khổ là không có thiệt, tức là chánh kiến rồi nè. Mình nhận thức rõ ràng bản thể và bản chất của cuộc đời là trống không, là huyễn quá, là thay đổi luôn luôn. Cái khổ nó cũng thay đổi, mà cái thành công, cái hạnh phúc nó cũng thay đổi đi luôn luôn, không bao giờ đứng yên, không bao giờ thường hằng. Khi mình có cái đó là cái chánh kiến rồi á, thì mình thấy mấy cái chi này dễ quá, phải không? Là mình dùng niệm thì mình vô liền rồi, phải không? Không dính mắc, không dính mắc cái gì hết. Cái nhà, cái địa vị, cái bằng cấp, người thân yêu, tất cả như là những cái tuồng hát trên sân khấu thôi. Tất cả như là những cái hình ảnh trên cái màn ảnh TV vậy đó. Mình thấy rõ ràng mà đâu có thiệt đâu, đâu có thiệt. Những cái hình ảnh trên TV đó đâu có thiệt. Mình tắt TV rồi là nó mất, đâu còn. Thì tất cả mọi cái này đều giống như những cái tuồng hát trên TV thôi. Mình tắt TV, màn hạ, mình dặn TV thì mình nói là sinh ra, mình tắt TV thì mình nói là chết. Đó, khi mình nhận ra rõ ràng cái đó rồi, cái đó là cái chánh kiến, là cái nhìn đúng về hiện tượng thế gian, thì mình bớt khổ, bớt dính mắc, thì mới dễ tu tập, tâm mình an. Cái gió thế gian nào thổi mình cũng không lay động, thì đó là mình cũng đi tới được cái tâm như như bất động trước những cái ngọn gió đời. Thì đó là cái cách đi đó. Cách đi bằng thiền huệ, cái nhìn đúng. Thì cách đi này rất là nhanh, rất là mau đó. Dễ hơn, con đường tu dễ lắm. Khi mình thật sự mình hiểu rồi, cái đó gọi là cái tuệ trí của mình, cái insight của mình đó, thì mình bớt dính mắc, mình bớt khổ thôi à. Còn không thì mình dính mắc, mình thấy cái gì cũng khổ hết á. Mình ăn bữa cơm mà nó nguội lạnh cái mình cũng thấy khổ nữa. Đó, hãy dính mắc, mà càng dính mắc là càng khổ thôi. Thì khi mình hiểu rồi, mình sẽ thấy có vô số con đường để dẫn tới cái chỗ đó, cái chỗ Atthakavakara. Bây giờ mình chỉ cần thông hiểu, mình ngẫm nghĩ thiệt là kỹ cái tứ đế bát chánh đạo, cũng là một pháp tu. Cho nên hệ Theravada mới lấy cái này làm con đường tu tập đó quý vị, chứ không phải dở đâu. Một pháp tu quan trọng trong Phật Pháp á. Nếu mình biết mình đi tắt. Còn nếu mà từ từ cứ mài dũa chánh ngữ, chánh nghiệm, chánh tư duy hoài á, thì mài dũa nó quá lâu. Mình cứ sử dụng ý thức ra hoài, có đối tượng để mà nhìn ngắm hoài á, là đi lòng vòng. Còn mình vô thẳng cái chỗ biết không lời của tánh giác là mình đi tới chánh định liền. Ở trong chánh niệm và chánh định thì dĩ nhiên không tư duy nữa, thì là chánh tư duy. Có cái nhìn đúng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, nó nằm ở trong chánh niệm và chánh định rồi. Đó, cái con đường của cô hướng dẫn là nó vô thẳng nè. Nó vô thẳng đây nè. Vô thẳng cái chỗ biết không lời, để kinh nghiệm liền chánh định đi thẳng. Hãy trong cái tánh giác rồi thì đâu có còn tranh đua, đâu có còn thương còn ghét gì nữa, thì mình hoàn chỉnh hết lấy cái này. Đó là con đường đi của thiền, mà thiền định á. Còn con đường thiền quán thì lâu lắm. Rồi có ai thắc mắc gì không? Định trước nhất là biết không lời, biết qua giác quan để mình kích thích tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm. Thì cái pháp nào mà đi thẳng vô để kinh nghiệm biết không lời thì mình tạm xếp nó là thiền định. Hiểu chưa? Tạm xếp vô là thiền định, kêu nó là thiền định. Thì mình đã thực hành hai kỹ thuật, đó là thở và không nói, xếp là thiền định. Còn thiền huệ, huệ có hai mức. Một mức thấp là Vipassana, một mức cao là Bát Nhã, là Bát Nhã đó. Thì cái con đường thiền huệ mình đi bằng pháp như thật. Trước nhất là Vipassana nè, biết như thật. Thấy vật thế nào, thấy biết y vậy thôi, không thêm không bớt. Và mình có thể nói là tôi thấy cái bình bông, tôi thấy cái chuông, đó mình nói ra được. Nhưng mà cái tâm mình nó trở thành tĩnh lặng và khách quan. Mình không có xét đoán chê khen gì hết. Cái chuông để đây, tôi thấy cái chuông, vậy thôi. Còn khi mình nói cái chuông này đẹp quá, thì cái đó là cái chủ quan rồi. Đó, thì xét nó là thiền huệ, khi đó mình có thể nói ra được. Nhưng mà cái nội dung nó khách quan, có nghĩa là cái tâm của mình đã chuyển đổi rồi. Từ cái tâm chủ quan, méo mó thiên lệch, bây giờ mình chuyển thành cái tâm khách quan. Thấy như thế nào, nói y hệt vậy thôi. Chuyển đổi tâm trước thì gọi là có tuệ trí, thì mình xếp vô thiền huệ. Cái chỗ Vipassana này là có cái tuệ trí trước nè. Đúng rồi, không dán nhãn đối tượng, nó cái insight. Còn cái Bát Nhã là cái trí tuệ siêu vượt, wisdom. Khi mình thực hành, mình có được cái tuệ trí trước thì được tạp xếp là pháp thiền huệ. Thiền huệ hay thiền tuệ. Chứ mình chưa có kinh nghiệm định. Mình không dán nhãn thì mình cũng thấy như thật. Cái thấy của mình là khách quan. Tức là mình đã có cái tuệ trí rồi thì cũng được xếp vô là thiền tuệ hay thiền huệ. Thì hai cái đó khác nhau một chút xíu vậy. Nhưng mà lên tới mức cao thì cái như thật này nó cũng trở thành là định thôi. Khi mình áp dụng thầm nhận biết như thật thì nó trở thành định rồi. Tức là mình nhìn, mình biết không lời về cái đó, thầm nhận biết đó, thì nó trở thành là định. Và bây giờ mình cũng có huệ nữa, cho nên nó định và tuệ đồng thời. Và cái pháp thuộc về thiền huệ có thể làm trong bốn oai nghi, ngồi chơi, thực hành cũng được. Trong khi đó thiền định phải ngồi bán già hay là kiết già mới dễ vô định. Đó là cái khác nhau tương đối giữa định và huệ. Cái huệ đi tới mức cao cũng phải gặp định thôi. Thực hành mức cao thì nó cũng gặp định. Và khi nó gặp định, tức là nó vào được chỗ tánh giác rồi, thì trí tuệ tâm linh bật ra. Là trí tuệ bật ra thì cũng gọi là huệ, nhưng mà đây là huệ tự phát. Thì từ cái định này nó cũng đưa tới huệ tự phát, hay là huệ Bát Nhã, huệ tự phát. Giống nhau. Rồi đây là định và huệ thì cũng đưa tới huệ tự phát, giống nhau vậy đó. Còn cái mức huệ này, cái mức tuệ trí này nó thấp, nó chưa phải là tự phát. Thôi mình nghĩ một chút đi, giải lao một chút đi. Rồi cô giảng thêm một bước nữa nè, bước này khó nè. Bốn chân lý cao thượng nó là như vậy, mà thực hành không phải là đơn giản. Hồi nãy giờ cô giảng là chỉ để hiểu thôi, chứ tới cái phần thực hành nó đòi hỏi khó hơn, chứ không phải chỉ hiểu thôi là đủ đâu. phải có thực hành, mà phải hiểu thiệt là sâu sắc từng chân lý một, rồi thực hành từng chân lý nữa. Thì đây cái tên đó là ba chuyển 12 hình tướng. Biết hả? Biết cái này hả? Ủa, bốn kỳ trước cô có giải rồi hả?
Cô không có giải, cô chỉ nói qua một cái là mắc hoài
là gì vậy? Vậy sao không ngộ đạo?
Bây giờ không ngộ là cô không
hiểu. Bây giờ mới là cái duyên của chị
đó. Ba chuyển 12 hình tướng. Chuyển tức là cái dòng thôi, cái cycle đó. Còn hành tướng là cái phương thức thực hành. Chỉ vậy thôi à. Ba chuyển tức là ba cái dòng thực hành. Cái dòng thứ nhất đó là trí hiểu biết chân lý. Cái dòng thứ hai là trí hiểu biết về tác dụng của mỗi chân lý đó. Tác dụng của chân lý đó. Thứ ba, cái trí hiểu biết về cái thành quả, tức là mình đã đạt được cái gì sau khi mình thực hành. Thì cái tên gọi trí hiểu biết chân lý đó là Sakkayana. Sakkayana. Jnana là trí. Đây là tiếng Bali. Jnana là trí, Sakka là chân lý, hiểu biết chân lý. Còn tác dụng là cái chữ Kayana. Trí hiểu biết về tác dụng của mỗi chân lý. Còn cái thành quả là chữ kata nhà na. Trí hiểu biết về thành quả sau khi mình đạt được cái kết quả gì đó, mình đã hoàn thành rồi, mình đạt được cái gì, gọi là kata nhà na. Đó là ba cái dòng để mà thực hành bốn cái chân lý. Thì trước nhất là cái đế thứ nhất phải hiểu biết rõ ràng ý nghĩa của nó, tức là hồi nãy giờ mình hiểu rồi đó. Rồi mình hiểu ý nghĩa của cái chân lý thứ nhì là tập đế, mình cũng phải hiểu luôn. Rồi cái đế thứ ba là diệt đế, mình cũng phải hiểu biết. Rồi đế thứ tư là đạo đế, phải hiểu biết hết. Đó là một dòng thực hành. Hiểu biết như hồi nãy giờ mình hiểu biết đó là mình xong được cái dòng thứ nhất rồi đó. Nhưng mà về nhà phải suy gẫm lại, gọi là một cái cycle. Thứ nhất hiểu bốn cái chân lý, rồi qua tới cái dòng thứ hai là hiểu biết cái tác dụng của mỗi chân lý. Tác dụng là cái nó sẽ đưa tới kết quả gì trên thân của mình, trên tâm, trên trí tuệ của mình. Mỗi chân lý này nó giúp ích được mình như thế nào, gọi là cái số hai, Kikkayana. Thì mình cũng phải hiểu hết tác dụng của chân lý thứ nhất, tác dụng của chân lý thứ hai, tác dụng của chân lý thứ ba, tác dụng của chân lý thứ tư. Và tới cái dòng thứ ba là sau khi mình thực hành xong hết rồi, thực sự kết quả nó như thế nào, mình nhận ra được, thì đó là cái thành quả, accomplish, làm xong hết rồi. Mình đạt được như thế nào, mình cũng phải hiểu biết rõ ràng từng chân lý. Như vậy mỗi dòng phải có 4 lần cho nên nó thành 12. 12 cái cách thực hành tứ đế. Nếu như mình chỉ hiểu ý nghĩa trên bề mặt thôi thì nó nông cạn lắm. Tức là cái đế thứ nhất hiểu biết thôi, nhưng hồi nãy giờ mình hiểu biết, nó nông cạn lắm. Mình phải suy gẫm thêm cái chiều sâu mỗi đế này nó sẽ gây ra cái gì đối với thân tâm và trí tuệ của mình. Thí dụ như mình buồn, mình khổ hoài thì như thế nào, tiếc ra nore ebi như thế nào, rồi mình mất ký ức lần lần, rồi tim mình hồi hộp, tâm mình không an, rồi con cái gia đình như thế nào đó. Phải hiểu biết cái chiều sâu, cái kết quả của mỗi cái này nó giúp cho mình cái gì. Rồi mình hiểu nguyên nhân khác ái, mình phải đào sâu. Khi mình có cái ngã thì như thế nào, thế nào, thế nào. Đó, là cái đế thứ hai phải đào sâu nó thêm tác dụng của mỗi đế. Và bây giờ thực hành xong hết rồi, tức là đầy đủ chánh niệm chánh định rồi, biết rằng mình đã hoàn thành rồi thì mình đạt được kết quả gì? Hoàn thành rồi. Cho nên sau khi hoàn thành, các vị đó mới xưng là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, sau đời này không trở lại. Đó, sau khi đạt xong rồi mới nói lên được câu đó để chứng quả A-la-hán. Do đó đây là Đức Phật đưa ra rõ ràng cái phương thức thực hành Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế. Thì khi mình nhìn cái sơ đồ này, mình sẽ thấy như nãy cô nói, bốn cái chân lý này được trình bày theo một cái thứ tự rất là hợp với luận lý. Thì ba cái bước này nó cũng thích hợp với cái phương pháp luận lý, để cho mình biết cái sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Muốn thực hành trúng phải nắm vững lý thuyết. Trước nhất mình hiểu rõ ý nghĩa nội dung đó là gì, sau đó mình biết cái tác dụng của mỗi cái vấn đề đó như thế nào đối với bản thân của mình. Và cuối cùng cái chỗ này là thực hành. Thực hành xong rồi đạt được kết quả gì thì mình đã biết rằng mình đã thực hành xong. Đó là tới cái trí hiểu biết thứ ba. Thì đây gọi là trí, tức là chữ nhà na. Trí chứ không phải là huệ. Trí mình dịch ra là cái từ insight rồi đó. Đây là đã là cái trí siêu thế gian, là cái trí của bậc thánh rồi, chứ không phải là cái từ knowledge của thế gian. Trí insight rồi, nhà na. Hiểu biết tất cả gọi là trí. Rồi từ cái thực hành chánh định này, trí huệ nó phát huy ra, thì đây mới là wisdom. Đây là huệ tự phát. Và tới đây mới có nè, từ bi hỷ xả nè, trực giác sáng tạo gì là chỗ wisdom, là kho tàng của chính mình. Còn trí chỉ là mình học hỏi và thực hành theo cái khuôn mẫu của lời dạy của Đức Phật mà thôi, thì gọi là cái insight, là cái tuệ trí. Thành ra phải phân biệt rõ ràng, ở đây dùng chữ nhà na, còn ở đây là bát nhà, bát nhã đó, bát nhà wisdom. Cái mà huệ phát ra đó thì gọi là bát nhà hay là prajna. Thành thử ngày xưa các đại đệ tử của Đức Phật mà thực hành Tứ Diệu Đế Bát Chánh Đạo là hay chứ không phải không hay nha, cũng đưa tới tận cái cuối cùng nữa. Cho nên tứ đế là một phương pháp thực hành chứ không phải là tu mà chỉ hiểu cái ý nghĩa không. Cho nên hệ Theravada lấy cái phương pháp tứ đế là nòng cốt để tu đó, là cũng hay lắm chứ không phải dở đâu. Đó, cái phương thức này gọi là ba chuyển 12 hành tướng. Ai có thắc mắc gì về tứ đế không thì hỏi đi. Coi như cô chấm dứt cái bài Tứ Đế Bát Chánh Đạo đó. Về nhà quý vị có rảnh rang đọc lại cái bài đọc thêm. Cái cách mà lý luận của cái ba dòng chuyển đó, nó rất là phổ thông ở trong cuộc đời mình. Thường mình cũng có xài đó, mình cũng có sử dụng. Tức là trước nhất mình phải hiểu rõ cái sự việc đó, rồi mình phải hiểu rõ cái kết quả của cái sự việc đó đưa tới đâu, rồi sau đó mình thực hành như thế nào đó để mình đạt được cái kết quả ra sao. Đó là ba cái bước để giải quyết những cái việc ở đời đó. Cô cho một cái ví dụ, ví dụ cụ thể. Có một đứa học trò của cô, một bữa nó tâm sự là cái gia đình của nó thì êm ấm, có vợ, có mấy đứa con nhỏ. Nó đi làm thì một bữa nó mới tâm sự, nó nói là có một cô ở trong sở làm để ý tới con, thường hay mua thức ăn cho con ăn. Nó tâm sự như vậy thì nó nói thật sự trong lòng của nó không có ý gì hết á, nhưng mà cái cô đó cứ cứ như vậy hoài. Thì nó hỏi ý cô như thế nào. Thì cô đâu có khuyên cái gì, cô chỉ nói cho nó biết như vậy. Cô lại kể một câu chuyện khác cũng thiền sinh. Một vị đó là nha sĩ, có vợ có con lớn rồi, mà trong gia đình lục đục, tại vì ông đó lại quen thân với cái cô thư ký ở trong văn phòng của ông, thì bà vợ ghen ly dị, giận quá không có chấp nhận ly dị. Ly dị thì bà vợ nuôi mấy đứa con, ổng thì cưới bà này, nhà cửa để cho bà ở, nhưng mà ổng phải cấp dưỡng cho gia đình, cho người vợ với bốn đứa con rất là nhiều. Thì mấy đứa con trai nhỏ nhỏ thì nó không có vấn đề, mấy đứa con gái lớn rồi nó thù hận cha nó, thù hận cha nó, không bao giờ nhìn mặt cha. Tức là mỗi tuần ổng tới ổng rước con về chơi thì mấy đứa con trai nó đi, mấy đứa con gái nó không đi, nó thù hận. Thì sau đó ổng lại ngã bệnh, ổng bị ung thư gan. Thì làm việc đâu có còn làm việc nhiều, làm sao cung cấp nổi cho vợ với bốn đứa con theo như hồi xưa nữa. Nhưng mà bà vợ nhất định đòi cho đủ số tiền, không có bớt. Thì ổng vẫn phải ráng làm việc, bệnh gần chết đó, và vẫn phải ráng làm việc. Thì sau đó là hay tin cái bà vợ lớn cũng bệnh luôn, cũng ung thư ốc, gia đình tan nát rồi. Mà ổng hay tin bà vợ bệnh, mà cái bà vợ sau không cho ổng đi về thăm bà vợ lớn, không cho về thăm. Mà bên gia đình của bà vợ kia cũng không chấp nhận cái ông này, thấy không muốn thấy mặt ổng trở về. Mà mấy đứa con vẫn thù hận, mà ổng thì thương con, cứ muốn chắc chiêu làm để dành gia tài lại cho mấy đứa con. Éo le chưa? Bây giờ thì ổng đã mất rồi, ổng đã chết rồi. Thì không có giải quyết được gì. Cô mới kể lại cho cái đứa học trò mới này nè. Cô mới nói, con có hai đứa con gái nhỏ nhỏ phải không? Con có muốn sau này hai đứa con gái con thù hận cha hay không? Đó, gia đình tan nát. Con muốn làm sao, con muốn vợ của con bây giờ nó bị ung thư hay không? Còn con cũng không có sung sướng gì, con có muốn bị ung thư không? Đó, là cô áp dụng cái này nè. Cô nói tới cái số 2 đó, tác dụng của cái việc làm của nó. Bây giờ con cứ dằn dai đi, con đùa giỡn đi, con đùa giỡn với lửa đi, rồi con sẽ thấy kết quả là vậy đó, gia đình tan nát. Không có một ai sung sướng trong cái câu chuyện của cái ông đó. Chính ổng cũng hối hận, đau khổ, buồn phiền sống với cái người sau, mà người sau này thì rất là ghen, cũng không có vui vẻ gì hết. Mà cái người trước thì không có chấp nhận nữa, mà mấy đứa con nó cũng không có nhìn. Thì bây giờ con nghĩ sao, con có muốn gia đình tan nát vậy không? Con hỏi là vậy rồi thôi, con không khuyên gì hết. Thì ít lâu sau nó mới tâm sự, con cắt hết rồi, đổi điện thoại rồi, không có liên lạc gì nữa hết, không email, không liên lạc gì hết, cắt hết rồi. Đó là cô áp dụng cái này, là cô chỉ giảng cho nó nghe vậy, rồi về nhà cô mới nói sao giống ba chuyển. Chỉ kể cho nó nghe cái tác dụng của cái việc mà nó làm, nếu mà nó tiếp tục nó dằn dai hai ba người ví dụ vậy đó, thì cái kết quả là vậy. Thì sau khi nó cắt đứt xong rồi thì bây giờ cái trong lòng của nó yên ổn rồi, nó không có lấn cấn gì hết á. Thì cái đời sống, cái gia đình của nó giờ hạnh phúc bình thường, vợ thì không ai biết gì hết. Đó là áp dụng ở trong cuộc đời đó. Còn nếu mình sai lầm á, là khổ thôi, gia đình tan nát, không ai sung sướng. Thì những cái bệnh ung thư đó là do đâu? Là do chính mình gây ra. Mà cái bà vợ cũng quá cố chấp, cứ thù hận hoài cho nên bị ung thư thôi. Trong khi cái bà sau này ban đầu thì bà nói hễ mà ổng chết thì bà chết theo. Cái bà sau á ngọt ngào lắm, hễ ổng chết thì bà chết theo, cho nên ổng mới cưới bà. Nhưng mà sau này bây giờ ổng chết rồi thì bà vẫn sống nhanh các bác nữa. vẫn vui vẻ sống bình thường thôi. Cái cuộc đời có nhiều cái éo le vậy đó. Nếu mà mình không có cái nhận thức đúng về cuộc đời á, là mình hành xử sai, mình đem tạo nghiệp không biết bao nhiêu mà kể. Những cái đứa con nhỏ nó vô tội, nó bị cái ấn tượng đó đó, nó sẽ không bao giờ có hạnh phúc trong cái cuộc đời hết. Cái ấn tượng xấu về người cha không tha thứ, cha chết rồi cũng không tha thứ đó, nó ghê gớm vậy đó quý vị. Thôi cô chấm dứt cái bài Tứ Đế.